Đế Bá, chương 3684, Tiền Bí, Hạ, góc truyện audio.com, bí tiền là một trong cửu bí. Trước giờ người tu luyện bí tiền đều biết rằng một khi tu luyện bí tiền thì sẽ khiến cho công lực tăng lên diện rộng, một khi thi triển bí tiền thì có thể khiến ngươi hóa cuồng, khi này sức chiến đấu của ngươi sẽ tăng vọt giúp ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp đánh bại kẻ địch mạnh mẽ hơn ngươi. Nếu như ngươi thật sự hiểu được bí tiền thì ngươi sẽ phát hiện rằng hóa cuồng chỉ là da lông mà thôi, rất tục tằn. Bí tiền chính là một quả tim dũng sĩ, một quả tim không sợ, giúp ngươi dũng cảm không sợ hãi, đánh bóng đạo tâm của ngươi. Có thể nói, bí tiền chính là cương nhãn của cửu bí. Gạch nối, khi ngươi thật sự tìm hiểu được bí tiền thì tới lúc tu luyện tám bí còn lại, ngươi sẽ cảm thấy rất thuận buồm xuôi gió, hơn nữa lại còn giảm thấp nguy hiểm. Nếu như ngươi thật sự hiểu được nó thì tương lai ngươi sẽ tu luyện tám bí khác dễ dàng hơn, sẽ giúp ngươi bay lượn trên bầu trời như chân long. Liễu Sơ Tình ngây ngốc nghe Lý Thất Dạ nói, nàng nghe say sưa ngon lành, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, mỗi lời nói của Lý Thất Dạ đều như dấu ân in vào lòng nàng, vô cùng quyến rũ. Nhà đầu ngốc đừng có đần thối ra như thế, Lý Thất Dạ búng mũi nàng, cười nói, còn không cố gắng lĩnh ngộ đi. Liễu Sơ Tình hoàn hồn, khuôn mặt đỏ bừng, như một cô vợ nhỏ e thẹn, cúi thấp vầng trán, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhập định tìm hiểu. Có Lý Thất Dạ ở bên cạnh, trái tim của nàng rất ổn định, rất có cảm giác an toàn. Vì vậy cho dù có tìm hiểu đại đạo ở ngay dã ngoại thì nàng cũng không cảm thấy lo lắng. Khi Lý Thất Dạ dẫn Liễu Sơ Tình một đường tiến bắc du sơn ngoạn thủy thì có không ít đệ tử cửu bí đạo thống ở Cửu Liên Sơn phát hiện. Xem ra Tân Hoàng vẫn không sửa bản tính, còn tưởng rằng hắn đã hoàn toàn thay đổi, khổ tu công pháp chứ. Bây giờ xem ra cũng chỉ có thể kiên trì mấy ngày mà thôi, bùn nhão cuối cùng cũng không thể chết được tường. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dẫn Liễu Sơ Tình đi đây đó, dáng dấp nhờn nhơ thì có mấy người thất vọng lắc đầu. Bùn nhão cuối cùng cũng không thể chết được tường, bằng không thì cũng sẽ không đánh mất Giang Sơn. Có người khinh thường nói rằng, Tần Tiên Tử không hề có hứng thú với hắn, hoàn toàn không có ý định ủng hộ hắn. Quyết định như thế là đúng, thứ phế vật như thế này vốn không đáng nhắc tới, hắn làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của Tần Tiên Tử chứ? Tiếp cho công chúa Lâm Hải Các, có cường giả thế hệ trước tiếc hận, nói rằng, nàng có thiên phú như vậy có thể nói là tiền đồ vô lượng. Thế nhưng con người quá cứng nhắc bị một tấm hôn ước vô dụng trói chặt. Nàng ở bên cạnh Tân Hoàng là tự hủy tiền đồ. Nói cũng đúng, hôn ước đã trở thành một tờ giấy vụn, công chúa Lâm Hải Các là tự làm khổ mình, cần gì phải tuân thủ một hôn ước mất hiệu lực chứ. Không ít người cảm thấy đáng tiếc thay Liễu Sơ Tình. Tuyệt thế mỹ nữ như Liễu Sơ Tình, hơn nữa lại còn là công chúa Lâm Hải Các còn có thiên phú kinh người. Một cô gái tiền đồ vô lượng như nàng tuyệt đối không thua kém gì Binh Trì Hàm Ngọc hoặc là Tần Kiếm Giao. Bây giờ nàng trở thành người của Tân Hoàng, đúng là tự hủy tiền đồ, một đóa hoa nhài cắm bãi cấp châu. Trên thực tế mọi người đều biết nếu như Liễu Sơ Tình không thực hiện hôn ước thì Lý Thất Dạ có thể làm gì được. Chẳng phải Binh Trì Thế Gia đã gả một công chúa giả hay sao? Tân Hoàng cũng không có cách gì. Góc truyện audio.com Như Tĩnh Liên Quan, như Vạn Trận Quốc thì căn bản coi như không có chuyện này, trực tiếp quên mất hôn ước này coi như không có chuyện gì hết. Tần Kiếm Giao, công chúa Vạn Trận Quốc đều không bị ảnh hưởng. Mọi người biết hiện giờ Tân Hoàng chẳng là gì hết, căn bản không xứng với Tần Kiếm Giao. Cho dù hắn có nhắc tới hôn ước này thì trong mắt người khác cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Bây giờ, trong ngũ cường cũng chỉ có Liễu Sơ Tình là người thực hiện hôn ước ngày đó. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy Liễu Sơ Tình quá ngu, tự đẩy mình vào hố lửa. Thời đại này, người thực hiện lời hứa với kẻ yếu càng ngày càng ít, cũng không biết nên nói nàng đáng quý hay nói nàng khờ khạo nữa. Có lão tổ cảm khái, dù sao, mọi người đều biết rằng, gả cho một tên phế vật như Tân Hoàng không chỉ tự hủy tiền đồ mà thậm chí còn có thể sẽ đánh mất tính mạng nữa. Hơn nữa Tân Hoàng trong mắt ngũ cường là một kẻ yếu như run đế, không đáng nhắc tới. Đối với kẻ yếu như thế, làm gì có ai muốn trả giá lớn để thực hiện lời hứa ngày trước chứ? Phần lớn mọi người sẽ không làm như thế. Theo người khác thấy thì Lý Thất Dạ đang dẫn Liễu Sơ Tình du sơn ngoạn thủy, dáng vẻ ất ơ. Thế nhưng trong quá trình này Liễu Sơ Tình lại có thu hoạch vô cùng phong phú. Mà ngay lúc này, Tần Kiếm Giao vốn dĩ đóng cửa cản khách đột nhiên cử hành thịnh hội, mời không ít tuấn kiệt trẻ tuổi tham gia. Hiếm thấy dịp sư huynh muội ngũ hồ tứ hải tề tụ Cửu Liên Sơn, Kiếm Giao tình nguyện gánh việc mời sư huynh muội đến Thạch Lâm cùng nhau trò chuyện. Tần Kiếm Giao nói, Tần Kiếm Giao bất ngờ cử hành thịnh hội khiến không ít người ngạc nhiên. Sau khi nàng tới Cửu Liên Sơn thì vẫn luôn đóng cửa cản khách, ngoại trừ Dương Bác Phàm cùng Thang Hạc Tường ra thì không thấy ai hết. hôm nay Tần Kiếm Giao đột nhiên cử hành thịnh hội, mời mọi người đến Thạch Lâm làm khách thật sự khiến không ít người ngạc nhiên. Chuyện trong dự đoán, đối với người trẻ tuổi thì Tần Kiếm Giao đột nhiên mời khách là chuyện ngạc nhiên, thế nhưng đối với lão tổ thế gia có kinh nghiệm phong phú thì lại là chuyện trong dự đoán. Tĩnh Liên Quan cuối cùng cũng vào đời. Sau khi Thái Thanh Hoàng băng hà thì bọn họ cũng muốn chia một chén canh, vẫn là chiêu bài cũ. Có lão tổ thế gia hiểu được dụng ý của Tần Kiếm Giao. Trong thời đại Thái Thanh Hoàng độc tôn hoàng quyền, Tĩnh Liên Quan không thể chia sẻ hoàng quyền, có thể nói đó là thời đại mà bọn họ hoàn toàn rút lui ra khỏi quyền lực trung tâm. Bây giờ thời đại Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ đã kết thúc, Tĩnh Liên Quan muốn ngóc đầu lại, muốn khống chế đại thế thiên hạ. Chính vì vậy, thân là truyền nhân Tĩnh Liên Quan, Tần Kiếm Giao mới vào đời ngay thời gian mưa nổi gió rền này. Xem ra Tĩnh Liên Quan đã chọn được hoàng đế. Thấy Tần Kiếm Giao có hành động, có đại giáo lão tổ dùng mình. Cách chương.